Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 tới.
Giá gạo Việt Nam cao nhất thế giới.
Giá xăng có thể tăng 750 đồng một lít trong phiên điều chỉnh tới.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 khai mạc.
Nga lần đầu tiên tổ chức diễn đàn Phật giáo quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư, nhiệm kỳ khóa 15 để thảo luận góp ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư theo phương thức họp tập trung. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Hội nghị sẽ thảo luận 9 dự án luật gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Viễn thông sửa đổi, Luật Căn cước công dân sửa đổi, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đây là các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vừa qua. Trong đó, Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án luật đất đai sửa đổi và cho ý kiến lần đầu vào 8 dự luật còn lại. Đây cũng là những dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đại biểu Quốc hội, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau cần được tiếp tục cân nhắc.
Còn chưa đầy một tháng nữa, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Hiện công tác chuẩn bị cho hội nghị đang được triển khai khẩn trương rà soát lại. Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà yêu cầu các tiểu ban, Ban Thư ký Quốc gia và các cơ quan bộ ngành có liên quan, đặc biệt Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ triển khai, tập trung phối hợp chuẩn bị tốt cho hội nghị. Theo báo cáo của Ban tổ chức hội nghị, từ nay cho đến trước khi diễn ra hội nghị, Ban tổ chức sẽ rà soát công tác chuẩn bị tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc các tiểu ban, hoàn tất các đầu mục công việc phục vụ cho hội nghị, duyệt các nội dung tham gia của đoàn Việt Nam tại hội nghị, tổng duyệt công tác tổ chức hội nghị, chương trình nghệ thuật.
Trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 8 vừa qua, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 628 đô la Mỹ một tấn. Đây là mức giá cao nhất thế giới và cao hơn gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan 16 đô la Mỹ một tấn. Ngoài loại gạo tiêu chuẩn 5% tấm, các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao và gạo 25% tấm của hai nguồn cung chính này tuy có giảm 10-20 đô la Mỹ một tấn nhưng vẫn ở mức cao. 7 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu gần 4,9 triệu tấn gạo, thu về 2,62 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% về lượng và tăng 31,4% về giá trị so với cùng kỳ.
Sẽ xử lý tình trạng đầu cơ găm hàng tăng giá lúa gạo là nhiệm vụ lực lượng quản lý thị trường đặt ra nhằm thực hiện chỉ thị của Bộ Công Thương bảo đảm giá lúa gạo ổn định trước diễn biến mới của thị trường gạo thế giới. Theo phản ánh của phóng viên, không dám tăng giá thêm nhưng giữ giá thì tính ra gần như người bán không có lãi là tâm lý chung của không ít các chủ đại lý gạo hiện nay trên cả nước khi giá gạo liên tục biến động trong hơn 2 tuần qua. Theo ghi nhận tại một cửa hàng gạo ở Hà Nội, không có loại gạo nào có giá dưới 15.000 đồng. Với giá hiện nay, người mua vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên, cả người mua và người bán đều cần đến sự ổn định của giá cả. Nhưng cũng lợi dụng thời gian này, các đối tượng liên tục buôn bán, kinh doanh gạo nhập lậu, không niêm yết giá, trên bao bì không có thông tin xác định nguồn gốc xuất xứ.
Thông tin từ Anovafit cho biết giá thịt lợn hơi vẫn đang được điều chỉnh giảm giá quanh ngưỡng 1.000 đồng một kg ở một số tỉnh. Hiện giá lợn hơi cao nhất ở mức 61.000 đồng một kg tại các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên. Mức giá lợn hơi thấp nhất ở một số tỉnh như Sóc Trăng 56.000 đồng một kg, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh 57.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi miền Bắc giảm nhẹ 1.000 đồng một kg, trong đó Yên Bái đang giao dịch về mức 59.000 đồng một kg sau khi giảm nhẹ một giá ngang với Lào Cai để trở thành hai địa phương có mức giao dịch thấp nhất khu vực. Cùng mức giảm trên, nhiều địa phương như Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Nam và Vĩnh Phúc giảm giá về ngưỡng 60.000 đồng một kg. Nhiều nhà chăn nuôi đang bày tỏ lo lắng vì thói quen ăn chay vào tháng 7 âm lịch của nhiều người. Tuy không phải yếu tố quyết định, nhưng cùng với đà giảm đang diễn ra, đây sẽ là yếu tố kéo giá lợn hơi giảm thêm trong những ngày tới.
Thông tin từ các thương nhân phân phối xăng dầu cho biết, hiện nay chiết khấu bán lẻ xăng dầu, giá xăng nhập khẩu ước tính cao hơn giá bán trong nước từ 800 đồng một lít. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới đây, ngày 21 tháng 8, giá xăng dầu có thể tăng tương ứng, dao động từ 600 đến 750 đồng một lít. Hiện giá xăng dầu đang được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành vào chiều ngày 11 tháng 8 của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, giá xăng RON 95 ở mức 23.990 đồng một lít, tăng 30 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 là 22.820 đồng một lít, tăng 30 đồng một lít. Giá dầu diesel là 22.420 đồng một lít, tăng 1.810 đồng một lít. Giá dầu hỏa là 21.880 đồng một lít, tăng 1.610 đồng một lít. Tính từ đầu năm cho đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 12 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết ngày 18 tháng 8, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay trên các đường bay trục cũng như các đường bay đến các vùng du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới vẫn còn ở mức thấp, lượng ghế cung ứng vẫn còn nhiều. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9, các đường bay trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt 30-40%. Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Định có tỷ lệ đặt chỗ trên 40%, các đường bay khác đều đang mức thấp, dao động từ 25% đến dưới 40%. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, nhu cầu vận chuyển không tăng so với cùng kỳ năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch giảm nghèo của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, đặt mục tiêu giảm từ 25-30% số hộ nghèo hàng năm. Phần đầu đến cuối năm 2025, trên địa bàn không còn hộ nghèo, hỗ trợ xây nhà cho hơn 1.000 hộ nghèo, đảm bảo chế độ chính sách cho hộ nghèo theo quy định và cao hơn mức chung của cả nước.
Bị tật chân bẩm sinh, sức khỏe kém nên bà Trần Thị Bình ở thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm không có việc làm ổn định, hoàn cảnh gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2020, thông qua Hội Cựu Chiến binh, bà Bình được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng để mua máy khâu và nguyên vật liệu sản xuất. Nhờ có sự hỗ trợ của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, kinh tế gia đình bà cũng dần ổn định và có điều kiện nuôi con ăn học. Bà Trần Thị Bình, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm cho biết.
Tôi thì tôi vay ở ngân hàng được 50 triệu, thì tôi về tôi mua hai cái máy, hai chị em may, thì nói chung là nhận hàng về may thì đến hiện bây giờ thì là công gọi là nó ổn. Với công việc trong gia đình thì tôi cũng mong là tôi muốn là vay thêm để tôi muốn sửa sang cái nhà này hoặc là tôi làm cái nhà khác để tôi muốn làm một hai cái máy nữa để tôi muốn làm thêm để cho ổn định trong gia đình.
Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được triển khai gắn với chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học công nghệ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các hình thức này, vốn tín dụng đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay đúng mục đích, tạo việc làm và thu nhập ổn định. Mặc dù vậy, nhưng đến cuối năm 2022, Hà Nội vẫn còn 2.134 hộ nghèo, 22.263 hộ cận nghèo. Một số địa phương số hộ cận nghèo còn cao, nhất là những nơi có nhiều xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như huyện Ba Vì và Phúc Thọ là những địa phương còn tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của thành phố Hà Nội với cùng 0,57% so với tổng số hộ dân. Để giảm nghèo bền vững, huyện Ba Vì đã tập trung triển khai đồng bộ tất cả những giải pháp từ việc cho vay vốn, hỗ trợ xây sửa nhà, phương tiện, vật nuôi để các hộ làm ăn phát triển sản xuất, đảm bảo thu nhập. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết.
Và tính đến thời điểm hiện tại thì nguồn vốn tín dụng chính sách trên cũng đã được đầu tư đến 100% các xã thị trấn trong địa bàn huyện. Trong đó thì tập trung ưu tiên cho vay đối với các xã vùng khó khăn, rồi các xã miền núi và xã đảo Minh Châu. Thì qua đó cũng đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của huyện Ba Vì ngày càng bền vững.
Năm 2023, Hà Nội phấn đấu giảm 30% số hộ nghèo, tương đương giảm 642 hộ nghèo. Để làm được điều đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo và triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng hỗ trợ có điều kiện, từng bước xóa bỏ chính sách cho không, chú trọng phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội, thông qua các chương trình tín dụng chính sách giải ngân đã giúp cho trên 800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 99.000 lao động. Ông Nguyễn Duy Phúc, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Lâm cho biết.
Thì hiện nay ngân hàng sách là huyện Gia Lâm là cho vay với 8 chương trình và căn cứ vào cái kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương thì chúng tôi cũng cho vay theo định hướng của địa phương. Nguồn vốn này thì chúng tôi cũng đã giải ngân ngay đến hộ vay và cũng đã giúp được huyện trong cái việc phát triển nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa.
Phát huy kết quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, trong đó chú trọng quan tâm tới các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Công Thương liên quan đến quản lý điều hành và cung ứng điện. EVN cho biết đã tổ chức hàng loạt hội nghị để kiểm điểm lãnh đạo các tổng công ty, đơn vị trực thuộc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp khắc phục các tồn tại. Trong văn bản trên, EVN cho biết qua thanh kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình quản lý và điều hành cung ứng điện của EVN và các đơn vị thành viên có liên quan đến cung ứng điện. Với tinh thần tiếp thu cầu thị, EVN đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của kết luận và niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở EVN từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8. EVN cũng đã sao gửi kết luận thanh tra đến các đơn vị thành viên có liên quan đến tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra để nghiên cứu và triển khai thực hiện.
Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất, cơ quan soạn thảo đề xuất căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu vùng cũng để phù hợp với định hướng khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ không còn mức lương cơ sở. Cụ thể, dự thảo luật bổ sung tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do chính phủ công bố, cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do chính phủ công bố. Đây là cơ sở quy định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với những đối tượng không hưởng tiền lương như chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. Và cũng là căn cứ để xác định trách nhiệm tham gia đối với đối tượng người lao động làm việc không chọn thời gian. Đối với khu vực ngoài nhà nước là người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cơ bản kế thừa quy định hiện hành. Tuy nhiên, sẽ có quy định cụ thể hơn theo hướng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng, bao gồm mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác được trả thường xuyên và ổn định trong mỗi kỳ trả lương.
Theo kế hoạch, ngày 20 tháng 8 sẽ là thời điểm các trường đại học công bố điểm trúng tuyển của thí sinh. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tăng thêm 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo cho các trường. Như vậy, thời gian lọc ảo sẽ kết thúc vào 17 giờ. ngày 22 tháng 8. Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các trường đại học trên cả nước được điều chỉnh tương ứng, bắt đầu sau 17 giờ ngày 22 tháng 8 và chậm nhất là 17 giờ ngày 24 tháng 8. Nguyên nhân là hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ cho các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển. Đồng thời, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành. Vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển.
Đón đầu nhu cầu thuê phòng tăng cao trước thềm nhập học, nhiều chủ trọ, người kinh doanh phòng trọ đang đẩy giá phòng, gây khó khăn cho đối tượng sinh viên và những người lao động có mức thu nhập thấp. Theo ghi nhận, tại khu vực trung tâm quận Cầu Giấy, Ba Đình, những căn hộ mini cho thuê có giá dao động từ 3,5 đến 5,5 triệu đồng, tùy vào diện tích và cơ sở vật chất theo phòng. Cá biệt có những chủ trọ, người kinh doanh trang trí thêm ít đồ dùng trong phòng chỉ để ép giá. Nhiều phòng trọ đơn dành cho sinh viên, người đi làm có giá từ 2,8 triệu đồng cho 16m2. Thậm chí có nhiều phòng trọ chỉ rộng 18m2 được các chủ trọ sắp xếp thêm bàn ghế, 1 đến 2 bức tranh. Ngay lập tức, căn phòng được hô biến thành phòng đủ đồ, đầy đủ tiện ích và những căn phòng như vậy có giá từ 3 đến 4 triệu đồng một căn. Ngoài ra, người thuê nhà cũng gặp những tình trạng phổ biến như hình trên mạng không giống như thực tế do những người giao nhà chụp ảnh bằng hiệu ứng góc rộng. Nhiều người đã không giấu nổi sự thất vọng vì nhà không như quảng cáo. Thậm chí, nhiều đối tượng còn lợi dụng nhu cầu khát phòng trọ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiền cọc của nhiều sinh viên.
Hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội đang xuất hiện nhiều bãi rác thải tự phát, từ đường nhỏ đến đường lớn, đủ loại phế liệu, thải vứt ngổn ngang. Khu vực vỉa hè cạnh Nghĩa Trang Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, dài chừng 30 mét thì rác cũng nối dài chừng ấy. Tại đây, rác sinh hoạt, vật liệu phế thải đủ loại. Thậm chí có cả những vật dụng có khả năng gây hại như kính, gương cũng được tập kết tại đây. Thậm chí ngay trên trục đường lớn, phương tiện giao thông đi lại nhiều như tuyến đại lộ Chu Văn An cũng xuất hiện bãi rác tự phát. Rất nhiều bao tải rác lớn nhỏ vứt ngổn ngang. Không chỉ vậy, kể cả ở sát khu dân cư, ngay trước nhà văn hóa nằm trên đường Ngô Quyền, quận Hà Đông, vật liệu phế thải cũng chất thành đống. Thời tiết mưa nắng thất thường, những vật dụng đọng nước như thế này là nguy cơ phát sinh ổ muỗi vằn, gây bệnh sốt xuất huyết. Diện mạo đô thị đẹp hay xấu là phụ thuộc vào cảnh quan thiên nhiên và ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường. Có lẽ chẳng ai muốn đi qua bất cứ một con phố nào mà nồng nặc mùi hôi của những bãi rác thải tự phát.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức cũng đã chủ động các biện pháp phòng ngừa, hạn chế nguy cơ dịch lây lan rộng trên địa bàn, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
Trong những ngày này, xã Phù Lưu Tế cũng đã tập trung tuyên truyền nhân dân và huy động các tổ chức đoàn thể ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm và trạm y tế cũng tổ chức phun phòng dịch tại các vùng nguy cơ cao nhằm ngăn ngừa dịch sốt xuất huyết bùng phát. Bác sĩ Nguyễn Danh Đông, trưởng trạm y tế xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức nói:
Từ đầu năm là xã tổ chức 2 lần chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, thu gom rác thải trên toàn xã và phát thanh tuyên truyền thì tháng nào cũng phát 1 đến 2 bài. Và hiện tại thì năm nay xã chưa có ca nào sốt huyết.
Từ đầu năm đến nay, huyện Mỹ Đức đã có 51 ca mắc sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết có 3 giai đoạn: sốt, nguy hiểm, hồi phục. Sốt xuất huyết từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, triệu chứng giảm hoặc hết sốt nên người bệnh thường sẽ nghĩ là khỏi. Nhưng thực chất là từ ngày thứ 3 của bệnh đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm. Người bệnh sẽ có các dấu hiệu cảnh báo nhưng nếu chủ quan không nhập viện mà vẫn ở nhà, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, công tác tuyên truyền, phát hiện sớm bệnh sốt xuất huyết và có hướng điều trị kịp thời sẽ giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng. Bác sĩ Nguyễn Thị Thủy, trạm trưởng trạm y tế thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức cho hay.
Đối với thị trấn Đại Nghĩa năm 2023, trên tình hình triển khai về phòng chống sốt xuất huyết thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và đã triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy đợt 1 và toàn thể các ban ngành đoàn thể hoặc ban chỉ đạo phòng chống dịch cùng toàn dân trên địa bàn đã ra quân triển khai tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và được tính là được 98% các gia đình đã được hướng dẫn lật úp các dụng cụ chứa nước không dùng đến để giảm cái tỷ lệ sinh sản của muỗi.
Đối với công tác phòng chống sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức đã tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh như tổ chức các lớp truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, truyền thông lưu động, phát tờ rơi. Trung tâm đã tổ chức một đợt truyền thông lưu động và treo 68 băng rôn ngang và phướn dọc tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Đặc biệt, chú trọng công tác giám sát chủ động phát hiện các dịch bệnh tại cộng đồng, tại các ổ dịch cũ nhằm xử lý kịp thời không để lây lan dịch ra cộng đồng. Và đồng thời chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt 1, kiểm tra các khu vực công cộng để loại trừ các tụ điểm cho muỗi sinh sôi nảy nở. Qua các đợt kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở cũng đã có gần 78.000 dụng cụ chứa nước được xử lý như lật úp, phá bỏ, trong đó dụng cụ chứa nước có bọ gậy là trên 5.600 dụng cụ. Trung tâm đã huy động được tổng số trên 14.300 người tham gia chiến dịch phòng chống dịch sốt xuất huyết, tổ chức phun hóa chất tại ổ dịch sốt xuất huyết và tại các xã có nguy cơ cao qua giám sát các chỉ số về côn trùng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức cho biết.
Thì trong những năm qua thì công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Mỹ Đức chúng tôi đã làm rất tốt, từ công tác tham mưu lẫn các cái hình thức tổ chức thực hiện. Thì đặc biệt là trong công tác truyền thông thì chúng tôi cũng chú trọng các cái hình thức truyền thông trực quan, ví dụ như là tuyên truyền cổ động thế và in các cái băng rôn khẩu hiệu áp phích dán ở các cái điểm trung tâm của thị trấn cũng như là của các xã. Đặc biệt là chúng tôi cũng tổ chức các cái tháng hưởng ứng về ngày phòng chống sốt xuất huyết. Thế và qua đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mà mắc sốt xuất huyết ở trên địa bàn của huyện cũng rất là ít. Đấy, và hầu như là không có các cái trường hợp nặng và gây ra những cái biến chứng tử vong.
Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức cũng yêu cầu trạm y tế các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân tại cộng đồng và các cơ sở y tế đã được phân cấp, đồng thời thực hiện báo cáo kịp thời số liệu ca bệnh, ổ dịch theo quy định. Bên cạnh đó, cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh, sẵn sàng nhân lực, cơ số, vật tư hóa chất, phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động ra soát các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh để củng cố năng lực cho cán bộ chuyên trách.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 19 tháng 8, các hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 khai mạc tại Samara, Indonesia, dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan, sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hon. Tham gia thảo luận tại hội nghị, Việt Nam đã đóng góp ý kiến tích cực đối với các vấn đề trong hợp tác kinh tế nội khối ASEAN.
Nga hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân và cho rằng không có bên chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi trả lời phỏng vấn tạp chí International Affairs vào ngày 19 tháng 8. Quan chức ngoại giao Nga cũng tái khẳng định rằng chính sách của Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân chỉ mang tính chất phòng thủ nhằm duy trì tiềm lực của các lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.
Kết thúc cuộc họp bất thường 2 ngày của Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS tại Ghana, giới chức Tây Phi khẳng định kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger đã sẵn sàng và hành động can thiệp có thể diễn ra bất kỳ khi nào. Bình luận trên truyền hình Algeria, một số nhà phân tích khu vực có chung nhận định, nhiều khả năng các tướng lĩnh quân đội ECOWAS chưa thống nhất được kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger do chưa tập hợp đủ lực lượng cần thiết hoặc muốn tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao. Bên cạnh đó, mục tiêu mà ECOWAS đưa ra là can thiệp nhanh gọn để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger cũng được cho là không khả thi.
Theo Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhammad Noor Matha, phiên họp Quốc hội để lựa chọn Thủ tướng thứ 30 sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ theo giờ địa phương ngày 22 tháng 8 tới đây. Các nghị sĩ sẽ có cơ hội tranh luận trong khoảng 5 giờ trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng. Ông Wanoa cũng cho biết, căn cứ các quy định của hiến pháp và quy chế hoạt động của Quốc hội, ứng cử viên thủ tướng nếu không phải là hạ nghị sĩ sẽ không cần phải tham dự phiên họp để trình bày về tầm nhìn chính sách cũng như giải trình các vấn đề theo yêu cầu của các nghị sĩ. Cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến được tiến hành vào khoảng 15 giờ và kết thúc vào 17 giờ 30 cùng ngày.
Diễn đàn Phật giáo quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Ulan-Ude, thủ phủ của Cộng hòa Buryatia thuộc Liên bang Nga từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Với chủ đề Phật giáo truyền thống và những thách thức của thời đại, Diễn đàn Phật giáo quốc tế tại Nga đã có các cuộc thảo luận toàn diện về sự phát triển của Phật giáo với những đặc thù truyền thống và ảnh hưởng văn hóa ở các quốc gia phương Đông, tạo ra một nền tảng mới cho đối thoại quốc tế. Các giá trị Phật giáo cùng với tiềm năng ứng dụng được đánh giá cao với vai trò tăng cường sự hợp tác trong giai đoạn mới.
Các ngân hàng lớn ở Trung Quốc bán tháo đô la Mỹ làm chậm đà mất giá của đồng nhân dân tệ. Reuters đưa tin các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã tăng cường bán đồng đô la Mỹ trong tuần này để mua đồng nhân dân tệ và làm chậm đà suy yếu của đồng nội tệ. Các chuyên gia thị trường cho rằng tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ suy yếu là do chênh lệch lợi suất ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Mỹ, đã mở rộng lên mức cao nhất trong vòng 16 năm qua vào tuần này sau khi cơ quan quản lý Trung Quốc thông qua việc cắt giảm lãi suất.
Cảnh sát Philippines cho biết hai người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương sau một vụ nổ súng ở thủ đô Manila. Vụ việc xảy ra trước 10 giờ tối ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương khi cảnh sát yêu cầu hai người đàn ông đang đi xe máy dừng lại tại một trạm kiểm soát của cảnh sát. Trong khi nhóm trực trạm tiến hành kiểm tra giấy tờ xe, thì một trong hai đối tượng nói trên rút súng ngắn và bắn vào các cảnh sát. Một cuộc đọ súng xảy ra sau đó và đối tượng lái xe máy bị cảnh sát bắn hạ, trong khi một người dân trong khu vực bị thương và đã tử vong tại bệnh viện. Ba người bị thương gồm hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát và đối tượng ngồi sau xe máy.
Theo báo cáo tình trạng khí hậu ở Tây Nam Thái Bình Dương năm 2022 của Tổ chức Khí tượng Thế giới, mực nước biển ở khu vực này đang dâng khoảng 4mm mỗi năm, cao hơn một chút so với tốc độ trung bình toàn cầu. Điều đó có nghĩa là các vùng lãnh thổ trũng thấp như Tuvalu và quần đảo Solomon theo thời gian có thể bị ngập lụt, phá hủy các vùng đất nông nghiệp và các khu vực có thể sinh sống được, khiến cư dân không thể di chuyển lên các vùng cao hơn.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Italia đã chính thức công bố Luciano Spalletti là huấn luyện viên trưởng mới của đội tuyển quốc gia nước này. Spalletti sẽ dẫn dắt Azzurri với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Huấn luyện viên gốc Tuscan sẽ chính thức bắt đầu công việc kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Và lễ ra mắt chính thức dự kiến cũng sẽ diễn ra vào đầu tháng 9. Ở mùa giải trước, Luciano Spalletti đã dẫn dắt Napoli vô địch Serie A theo cách rất thuyết phục khi bỏ xa các đối thủ bám đuổi trong phần lớn mùa giải. Nhiệm vụ đầu tiên của huấn luyện viên Spalletti là giúp đội tuyển Italia trở lại cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Euro 2024. Tại vòng loại, Azzurri đang tạm xếp thứ 3 bảng C sau khi để thua Anh ngay trên sân nhà ở lượt mở màn rồi nhọc nhằn vượt qua Malta. Vào tháng 9, họ sẽ đối đầu với Bắc Macedonia và Ukraine. Tại tứ kết Cincinnati Master diễn ra đã không có bất ngờ gì. Tay vợt hạt giống số 1 thế giới là Alcaraz tiếp tục trải qua thử thách khó khăn khi phải thi đấu 3 set trước Max Purcell. Tuy nhiên, Alcaraz vẫn giành chiến thắng 4-6, 6-3 và 6-4 sau 2 tiếng 14 phút để vào bán kết Cincinnati Master. Trong khi đó, tay vợt hạng 20 ATP là Hubert Hurkacz đối đầu với Alexei Popirin. Set đầu tiên kết thúc một cách khá chóng vánh, chỉ sau 26 phút với chiến thắng 6-1 nghiêng về Hurkacz. Thế nhưng ở set thứ hai, phải mất tới 53 phút để Hurkacz đánh bại Popirin sau một màn so kè nghẹt thở. Sau 12 game không ai mắc sai lầm, hai tay vợt phải phân định bằng tie break. Và ở đó bản lĩnh của Hurkacz đã phát huy tác dụng với chiến thắng 18, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Ngày thi đấu đầu tiên của giải Golf BMW Championship 2023 đã phải tạm dừng trong 2 giờ đồng hồ do cơn bão đi qua thành phố Windy City. Ngôi sao người Bắc Ireland Rory McIlroy đã có cú chip in ghi điểm birdie ở hố 17 để vươn lên độc chiếm ngôi đầu với 65 gậy, âm 5 gậy. Đáng nói là long game của Mark Enroy thật sự không hề tốt ở vòng 1 khi anh chỉ có 3 lần đưa bóng lên được fairway. Nhưng thay vào đó lại có một short game tỏa sáng. Sau đó một điều trùng hợp bất ngờ đã xảy ra khi đương kim vô địch The Open Brian Harman cũng làm được điều tương tự Mark Enroy ở vị trí cỏ rút ở hố 17 để vươn lên đồng dẫn đầu. Sau giải BMW Championship 2023, sẽ chỉ có top 30 golfer ở bảng xếp hạng FedEx Cup giành quyền vào sự kiện chung kết mùa giải PGA Tour Tour Championship tại sân Eastlake.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 20 tháng 8, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hương Quỳnh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.